Mùa xuân hoa nở. Sáng chủ nhật bắt đầu bằng hai cú điện thoại liên tiếp của hai bà chị. Dung ơi, sáng nay công ty chị có cuộc họp đầu năm rất quan trọng, không thể vắng mặt được. Em đi họp phụ huynh học sinh cho cô Vĩ giùm chị nghe. Đứa cháu thứ hai thì có lý do là ba má bận đi họ cho lễ hỏi của con trai người bạn thân. Họp phụ huynh cho hai đứa học hai lớp khác nhau thì phải có mặt sớm hơn giờ giấc ghi trong giấy mời. Tôi đã có kinh nghiệm về việc này. Canh chừng sao cho trước khi cuộc họp thì mình gặp được giáo viên chủ nhiệm trên hành lang để nói trước là mình cũng phải có mặt ở lớp kia nữa. Cho nên lát nữa đây mình xin phép được rời khỏi lớp dù cuộc họp còn đang dở dang và rất mong được thông cảm. Tiêu Tàn tiết mục nằm dài lười biếng trên giường nghe nhạc và lơ mơ nhìn ra cửa sổ. Cái cũng là khu phố đầy hàng quán này, cũng là con đường tấp nập người xe này. Nhưng vào buổi sáng chủ nhật, tôi không phải hấp tấp đi làm, thì mọi âm thanh dường như lùi xa và gió qua cửa sổ dường như tinh khiết hơn. Nhưng mà sáng chủ nhật này thì trở lại như thường ngày rồi. Sau hai cú điện thoại thì tôi không thể tiếp tục nằm dài tận hưởng thư thái được nữa. Âm thanh của sự tất bật xuất hiện bằng tiếng còi ré lên ngang cổng nhắc tôi nhớ, chiều hôm qua đi làm về, tôi chưa đổ xăng xe. Thay quần áo rồi dắt xe ra cửa, tôi thấy hơi hối hận vì đã quên. Tôi thường tắt nguồn để cuối tuần hoàn toàn là của mình, để không bị quấy rầy bởi những tin nhắn, nhiều khi chỉ là vu vơ của gã đồng nghiệp đang phải trực cơ quan ngày chủ nhật. Cây xăng sáng chủ nhật không đông như giờ cao điểm thường ngày, chỉ có tôi và một anh chàng áo thun xám. Chạy xe tới đèn đỏ tôi dừng lại, trước mặt tôi là lưng áo in hình bàn tay nâng quả địa cầu. Tôi nhớ nhớ hình ảnh này mình đã nhìn thấy ở đâu rồi. À, là anh chàng cũng vừa đổ xăng. Thật tình là tôi không chú ý, nhưng mà suốt đoạn đường còn lại, bàn tay nâng quả địa cầu tiếp tục ở trong tầm mắt tôi, và rồi thì nó quẹo vô cổng trường mà tôi cũng đang đi tới. Nếu nó mà họp cùng lớp với mình nữa thì thật là hay ho. Ý nghĩ hiện ra trong đầu và tôi bỗng thấy vui vui. Ít ra thì buổi sáng chủ nhật này cũng không đến nổi. Ý nghĩ trong đầu tôi đi xa hơn. Ừ, biết đâu cuộc họp phụ huynh này là ông Tơ bà Nguyệt thì sao? Bạn bè của tôi đứa nào cũng có đôi có cặp rồi. Có đứa đã mời dự thôi nôi em bé. Tôi cũng hơi sốt ruột nhưng biết làm sao khi người ta thích mình mà mình chỉ thấy họ đang quấy rầy. Như cái gã đồng nghiệp vô duyên kia. Sân trường đầy xe cộ, tôi tìm một chỗ dựng cái xe của mình dưới bóng mát của cây phượng rợp lá xanh. Đang tần ngần không biết nên vô lớp của đứa nào trước, thì nhìn thấy thầy chủ nhiệm của Vĩ đi về phía cầu thang ngay trước mặt. Tôi vội len qua những cái xe và ý nghĩ lung tung trong đầu biến mất. Đuổi kịp thầy giáo ở chiếu nghỉ, tôi chưa kịp thốt câu chào thì một người từ phía sau vọt lên rồi chì bàn tay nâng quả địa cầu ngừng lại trước mặt thầy giáo. Chẳng lẽ là sự thật sao? Ý nghĩ lung tung trở lại trong đầu tôi. Lưng áo từ từ quay lại, một đôi mắt sáng lộ vẻ áy náy. Xin chào thầy. Dạ, chào anh. Thầy giáo gật đầu. Anh là phụ huynh của... Huy Trí. Cháu nghịch lắm phải không thầy? Vâng, cháu Huy Trí hơi hiếu động. Vậy nên lẽ ra tôi phải dự họp cho tới cuối để nắm tình hình chung của lớp, mà biết rõ ràng hơn về con của mình. Nhưng mà tôi có hai đứa con cùng học trường này, cho nên... Tôi tự cười mình. Hóa ra là phụ huynh này không giống mình, không phải là đi họp dùm. Dạ, chào thầy. Tôi nói, tôi cũng là phụ huynh của hai đứa học hai lớp khác nhau. Thầy giáo gật đầu. Không sao, anh chị cứ dự họp ở lớp bên kia rồi quay về lớp tôi sau. Chúng ta sẽ trao đổi sau khi mọi người đã xong cũng được mà. Đôi mắt vừa lộ vẻ áy náy nhìn tôi, chẳng còn áy náy tí nào. Cái nhìn khác thường, cứ như hai tiếng anh chị, thầy giáo vừa thốt ra, rất là ngộ vậy. Tôi bèn nhìn lên tấm bảng chỉ dẫn ở trên tường. Thầy cho hỏi lớp 7C ở tầng nào? Con tôi cũng 7C, ở tầng 2 dãy bên kia. Vậy đó. Khi tôi đã gạt đi tơ tưởng ông Tơ bà Nguyệt, thì anh đi bên cạnh khiến tôi nhớ tới điều mình vừa tưởng tượng và thấy buồn cười. Cô cười gì vậy? Mặt tôi có dính lọ nồi không? Không, tôi chỉ đang nhớ tới một việc. Chắc là gia đình cô lúc nào cũng vui. Sao anh hỏi vậy? Vì cô hay cười. Người ta nói trong nhà mà có được người phụ nữ hay cười thì gia đình đó chắc chắn được hạnh phúc. Đề tài này nghe ra kỳ cục. Tôi lảng qua chuyện khác. Con của anh tên gì? Hỏi xong, tôi nhớ ra đã nghe tên Huy Trí. Chắc là ông xã hay đi họp phụ huynh hơn cô. Sao anh biết? Vì mấy lần trước không thấy cô. Anh nhớ mặt tất cả phụ huynh học sinh à? Tôi là hội trưởng hội phụ huynh mà. Chẳng lẽ cô lại không biết ai là hội trưởng hội phụ huynh của lớp học của con mình sao? Câu hỏi vang lên, nghe giống như là lời khiển trách phụ huynh không quan tâm tới con cái. Tôi định đính chính là mình chỉ đi họp giùm thôi. Nhưng mà tôi bỗng nổi bực. Mắc mớ gì, tưởng cái chức hội trưởng hội phụ huynh là có quyền phê phán người khác sao? Tôi trả lời bằng giọng dửng dưng. Tôi đi họp chỉ để nghe cô giáo nói thôi, còn người khác thì tôi ít chú ý lắm. Con của cô tên gì? Minh. Lớp có ba đứa tên Minh. Lại nữa, lại tỏ ra mình là phụ huynh quan tâm sâu sát lắm. Cô lạnh lùng. Lê Đức Minh. Con tôi tên Huy Đông. Nghe nó hay nhắc tới tên bạn Đức Minh học giỏi lắm. Tôi đi nhanh tới cửa lớp để chấm dứt cuộc nói chuyện tới hồi chán phèo. Sợ mà mình ngồi bàn còn trống lỡ ai tới ngồi gần thì phiền. Tôi đi thẳng một mạch xuống bàn cuối, đang có ba người, thêm tôi nữa là hết chỗ. Và vì tại vị trí này cho nên lưng áo có hình bàn tay nâng quả địa cầu luôn ở trong tầm mắt tôi. Sau khi giáo viên chủ nhiệm thông báo kết quả học tập và phát phiếu báo điểm, thì tới phần hội phụ huynh thông báo thu chi và việc chuẩn bị phát thưởng. Tôi ngạc nhiên thấy người được cô giáo giới thiệu, hội trưởng, lại là một người khác. Anh ngoái đầu lại ngay khi tôi chiếu ánh mắt buộc tội của mình tới và anh mỉm cười gật đầu. Cứ như là tôi đồng lõa với trò nói dối kia. Mà nói dối để làm gì? Để biết thật sự là em đi họp cho con hay cho cháu. Từ anh suy ra vậy mà. Em biết không, thường thì Huy Đông tự đi bộ tới trường. Được anh chở đi, nó thích lắm. Anh nói với nó, anh cần gặp phụ huynh của bạn Đức Minh có việc. Vậy là nó chỉ cho anh thấy một bà diêm dúa xấu òm. Anh mừng quá, bèn mua cho nó một hộp bánh to ụ. Nó hỏi anh còn có việc với phụ huynh của bạn nào nữa không? Chê người ta diêm dúa, mà cái áo của anh lại in hình phách lối quá vậy. À, logo của công ty là chuyện khác. Mục đích của nó là để đập vô mắt người ta mà. Mà anh rất mừng là hôm đó anh làm biến thay áo sơ mi, đâu dễ được em nhìn thấy phải không? Anh... thật là bẻm mép. Ừ, anh còn hư nhiều chuyện khác nữa, như là nói dối người khác ngay lần đầu gặp gỡ. Em biết không, thấy anh rảnh quá, sợ quán xá hư người, bà chỉ kéo anh tới nhà tình thương để sửa chữa điện nước lặt vặt. Nhưng mà đâu phải lúc nào cũng có hư hỏng để mà sửa chữa, cho nên anh lại rảnh quá, anh xin làm ba của mấy đứa. Là anh rất ghen tị mỗi khi nghe nói là mẹ là thiên chức của phụ nữ. Anh muốn chứng minh làm ba cũng đáng được phong thiên chức. Em biết không, trước đây nhà tình thương chỉ có mẹ mà không có ba. Anh là ông ba đầu tiên. Bọn nhỏ thương ba hơn thương mẹ, vì mẹ nào là bắt khoanh tay lễ phép, rồi chào, rồi rửa tay trước khi ăn cơm, và nào phải học hoài, làm bài đầy đủ. Chán òm. Ông ba là anh chỉ canh chừng tới giờ đá cầu, đá banh, nhảy ba bố, tập võ nữa. Bọn nhóc thương ba quá trời. Anh xạo. Không tin thì khi nào rảnh em đi với anh. À, tụi anh đang chuẩn bị tiệc tất niên, em tham gia cho vui. Em biết làm được gì ở đó? Biết, biến không thành có. Nhìn tôi tròn mắt, anh cười. Làm sao cho bọn nhóc có không khí Tết thật rộn ràng, như khi anh có em là được. Người gì mà? Nói về việc nào đó cũng phải chen vô một câu lững lơ. Một cây mai mùa xuân là điều vượt quá khả năng của những người có lòng đến với bọn nhóc. Và có khi là xa xỉ nữa, vì nếu có thêm tiền thì chắc chắn ý kiến về cây mai sẽ bị bác bỏ để mua thêm bánh mứt. Nhưng không có mai thì mùa xuân không trọn vẹn. Lẽ nào bọn nhóc không được ngắm hoa mai? Chẳng khác nào anh không ngắm được em. Anh cười láo lĩnh, không chỉ một cây mai, bọn nhỏ sẽ có nhiều hơn là một, vậy mới là. phần của em và mấy đứa con gái là hoa và lá. Anh quả quyết, còn lại là phần của anh và bọn con trai. Được chung tay biến hóa cho mấy cây mai mọc lên kịp trước khi liên hoan bày ra, bọn nhỏ thích thú lắm. Không khí thúc hối tưng bừng bất ngờ. Phải nhanh hơn nữa, nhanh hơn nữa, nhanh hơn nữa. Mấy đứa nhỏ học tiểu học sung sướng thấy môn học mỹ thuật được thực hành đã ra đời. Bắt đầu thì tôi là người cắt hoa bằng giấy cứng để làm mẫu, nhưng rồi thì bọn nhỏ cũng có mẫu của mình. Vậy là hoa mai có nhiều hơn 5 cánh. Không sao, có cả hoa mai 8 cánh. Và lá thì hình ngôi sao, càng đẹp. Anh đem về những cành cây cà phê dáng gầy gầy rất giống dáng mai và ra lệnh cho mấy thằng con trai tỉa hết lá đi. Tiếng la oai oái của mấy bà đang nấu nướng trong bếp. Là anh đòi mượn mấy cái xô đang ngâm rau củ gì đó. Bọn nhóc cười khoái chí thấy anh đi ra khỏi bếp với mấy cái xô giơ cao trong tư thế của người chiến thắng. Tôi cũng phì cười. Anh quả là. Giao thừa, tôi thường lên sân thượng chờ ngắm pháo hoa, rồi về phòng mình vừa nghe nhạc vừa lướt mạng nhận lời chúc Tết từ bạn bè và gửi lời chúc của mình. Giao thừa năm nay tôi đi với anh. Tôi tưởng anh chở tôi ra quảng trường để ngắm pháo hoa như mọi người. Nhưng không, chiếc xe chở tôi đi mãi trên đường. Ngang qua những cửa nhà bày ra mâm cúng thoảng mùi hoa huệ và khói nhang bay. Em cho phép anh ngày mai tới nhà em chúc Tết không? Câu hỏi khách khí bất ngờ khiến tôi lúng túng và chạnh lòng. Tôi đang bên cạnh anh đây, trong giờ khắc này, anh nghĩ gì? Vì anh sắp nói với em một điều. Tim tôi thắt lại, tôi đang đợi được có một giao thừa tràn ngập dí dỏm và tiếng cười. Anh lớn lên ở một cô nhi viện. Cuộc sống tự lập sớm dạy anh không biết sợ là gì. Nhưng gặp em thì anh sợ. Sợ không môn đăng hộ đối với ba má em. Tôi thở ra một hơi dài và ôm vai anh chặt hơn. Là anh đã tìm hiểu về gia đình tôi rồi. Anh nhắc tới ba má tôi và khiến tôi cũng sợ. Anh chị tôi, ai cũng lập gia đình với người môn đăng hộ đối. Nhưng mà... Chiếc xe ngừng lại trước cổng nhà tình thương. Nơi đây không đón giao thừa, những cánh cửa bên trong im lặng. Chỉ có màu vàng hoa mai sáng lên khắp nơi trong đêm vắng. Tôi đã rất vui vẻ cắt những bông hoa này và cùng bọn nhỏ dán lên cành cây trong niềm phấn khích vô biên. Đã cùng dán giấy trang kim quanh cái xô và đổ cát vào đó để cắm cây mai và giữ cho nó được vững vàng. Chẳng phải chính anh quả quyết rằng mùa xuân nở hoa tại nơi này sao? Chuyện của trái tim. Lẽ ra, Trần nên nói thẳng với Viện là mình chỉ xem Viện như một người bạn trai đáng mến mà thôi. Hoặc khác hơn, Trần muốn được có Viện như một người anh thân thiết. Lẽ ra là vậy, hoa mỹ mà nói là vậy. Nếu không thì thẳng thừng, tôi chẳng hề yêu anh, đừng quấy rầy tôi nữa. Trần không nói được. Cả hoa mỹ lẫn thẳng thừng, Trân đều không thể. Có lẽ vì Viện không làm gì quá đáng để Trân nỡ nói những lời làm Viện buồn. Có lẽ vì tiếng yêu lấp lánh trong mắt Viện chưa bao giờ thốt ra thành lời cụ thể. Và có lẽ vì Trân là con gái thích người khác khổ vì mình một chút. Niềm kiêu hãnh khi không thèm quan tâm mà vẫn được theo dõi ân cần. Biết được mỗi ý muốn của mình là quyền uy như thế nào. Và có lẽ lý do quan trọng nhất là Trân chưa có ai khác. Chưa có ai khác nên không sợ bị ghen tuông phi lý. Chưa có ai khác nên Viện tạm là một vệ sĩ cũng được. Chưa có ai khác nên khi mình đi đâu đó có người sẵn sàng làm tài xế lẫn phu khuân vác cũng là tiện. Chưa có ai khác nên mỗi cơn mưa bất ngờ có người chịu ướt để che chắn cho mình cũng là hay. Chưa có ai khác nên bạn bè ghen tị mình có người yêu tận tụy, nghe cũng êm tai. Chưa có ai khác nên... Nên, Trân không nói gì, lẳng lặng nhận sự chăm sóc của Viện với nụ cười bình thản như hiển nhiên là vậy. Mỉm nụ cười bí ẩn khi mọi người hỏi, bao giờ mời uống rượu hồng đây? Thỉnh thoảng lý lẽ với bạn bè về được yêu và bị yêu. Được yêu... là những tin nhắn chúc ngủ ngon, mình vội vàng gửi lại lời chúc tương tự. cầu mong giấc mơ của người ấy chỉ duy nhất bóng dáng của mình thôi. Bị yêu là không cần trả lời để người bên kia hiểu mình đã ngủ ngon rồi, giấc ngủ không mộng mị, hạnh phúc lẫn lo âu mơ hồ. Giấc ngủ bình yên, biết ngày mai mọi sự hẳn cũng đơn điệu như nhau. Liêm xuất hiện như một cơn lốc cuốn bay sự bình thản của Trân. Trân thay đổi hẳn, bắt đầu từ những lúc đứng trước tủ quần áo chọn lựa đến cái cuối cùng mà vẫn phân vân. Bắt đầu từ son môi tô đậm hơn để giữ được màu hồng tươi suốt buổi hò hẹn. Bắt đầu từ mong ngóng quá đi thôi nhạc chuông điện thoại, nói một lần là chưa đủ. Tin tưởng lắm rồi mà vẫn muốn được nghe thêm lần nữa và lần nữa, cảm giác ngọt ngào như một lời ru. Những tin nhắn chúc ngủ ngon được nôn nao chờ đợi để hồi âm ngay lập tức. Rằng người nhận tin không ngủ được vì nhớ nhung. Đến một ngày, Liêm ghen tuông. Gã đó quanh quẩn bên em hoài, để làm gì vậy? Trân không thể im lặng được nữa, phải nói rõ ràng với Viện. Vấn đề là nói thế nào đây? Hoa mỹ hay thẳng thừng? Thẳng thừng, sự công khai của Liêm bên cạnh Trân đã nói thay điều đó. Hoa mỹ để giữ lại một người bạn tốt không dễ có trong đời này. Có thể như vậy không? Có, Viện có thể. Trân cảm thấy rõ ràng Viện thành tâm chúc cô hạnh phúc, không oán giận, không trách móc. Yêu là cho. Trong những lần lý lẽ với bạn bè, Trân đã nghe định nghĩa này. Một định nghĩa thật đẹp và chừng như mơ hồ. Lúc này đây Trân mới cảm nhận được sức nặng của nó. Lần đầu tiên Trân bối rối với Viện. Xin tha thứ cho em. Tha thứ là món quà bình yên Viện tặng Trân. Nhưng sao lòng Trân không yên? Sao bỗng nhiên cô lại nao nao nhớ? Trước khi có Viện như một người yêu, cô nhủ lòng anh chỉ là người bạn tốt. Bây giờ Viện như một người bạn tốt, Trân ngẩn ngơ nhận ra ngăn bạn bè trong trái tim cô không đủ sức chứa nỗi nhớ mông lung về anh. Thấp thoáng, chập chờn, ngay cả lúc bên cạnh Liêm, là nỗi ân hận vì mình làm tổn thương một người yêu mình đến thế, hay đơn giản là cảm giác muốn bù đắp cho Viện bằng một cái gì khác mà không thể. Là gì? Là gì? Trân hoang mang nhận ra ý nghĩ về Viện không còn là đôi khi nữa. Nó thường xuyên hơn và hay trở lại khi đêm về, là thời khắc của tin nhắn Liêm gửi lời chúc ngủ ngon. Thật lạ lùng là Trân thấy mình chờ đợi hồi chuông reo với bao dò đoán. Ai? Và gì như là thất vọng khi không phải tên Viện trên màn hình. Là bị yêu hay được yêu? Là gì đây khi cô mang mang, nhung nhớ như thế này? Đẩy về phía xa xôi, Viện thành cơn gió thổi mang bao hơi hướng lạ lùng. Không muốn tự thú nhận với lòng là hình như mình đã nhầm lẫn. Trân tô son trên môi đậm hơn, rạng rỡ hơn, xinh đẹp hơn. Rồi đôi môi hồng trở nên trắng bệch khi nhìn thấy Viện trong một quán ăn đối diện với một cô gái. Hình ảnh này như một tia chớp xuyên thẳng vào trái tim Trân, lóe sáng lên một điều mụ mị bấy lâu. Vẫn cách chăm sóc ân cần ấy, vẫn nụ cười hóm hỉnh ấy và bao chu đáo. Khuôn mặt cô gái lung linh, môi cười líu lo. Chúc anh hạnh phúc. Không, Trân không thể chúc như vậy. Trân bàng hoàng nhận ra khi tặng lời chúc ấy cho mình, Viện nặng lòng như thế nào. Mình thật là... Trân sợ hãi ý nghĩ vừa lóe lên mà đã tràn ngập khắp. Không còn hồ hởi sắm sửa quần áo đẹp cho Liêm hãnh diện khoe người yêu nữa. Không cần giận dỗi nhắn tin, sao không nói gì với em. Không còn rạng ngời, nhìn thấy Liêm chờ đón giờ nơi tan sở. Liêm hỏi, em dạo này sao vậy? Trân lảng tránh câu hỏi, cô đã nhầm lẫn tai hại. Cô đã tưởng mình không yêu một người, và cô tưởng mình đã yêu một người. Cô đã đánh mất mối tình của mình và làm tổn thương một người. Có quyền làm tổn thương thêm một người nữa không? Không. Lý trí cô nói là không. Và cũng lý trí lại lên tiếng. Vậy thì cô phải sống suốt đời với người mình không yêu. Nỗi ân hận sẽ là mãi mãi. xin tha thứ cho em. Cuối cùng thì Trân cũng tìm được can đảm để lặp lại câu nói này với Liêm. Cô đợi anh kinh ngạc, sửng sốt và giận dữ. Cô đợi những lời nguyền rủa và phê phán. Cô đợi tất cả những gì tồi tệ. Cô hiểu mình đáng bị như thế. Nhưng không, Liêm không thốt lên bất cứ gì cô chờ đợi. Anh chỉ hỏi thật khẽ. Anh không hiểu mình có lỗi gì. Lỗi gì ư? Ngay cả Trân, cô đã hai lần phải thốt lời xin tha thứ với hai người đàn ông. Cả hai đều yêu thương cô và cô đã làm cả hai đau khổ. Người ta có lỗi không khi yêu mà không được yêu, khi lầm lẫn mà không biết là mình đang lầm lẫn? Mãi mãi Trân không thể trả lời câu hỏi này. Nó là điều cô cất giữ thật sâu trong ngăn bí mật của lòng mình. Và có một bí mật khác nữa. Sau bao đắn đo, cô quyết định gọi điện cho Viện. Cô chỉ định nói với anh lời chúc hạnh phúc, lời chúc mà cô phải cố gắng tự vượt bản thân để có thể thốt ra một cách thanh thản, vì những điều trước kia anh dành cho cô với tất cả chân thành. Cuộc trò chuyện bắt đầu như bao cuộc trò chuyện giữa những người từ lâu không gặp nhau. À, Trân, chào em, lâu quá. Vâng, lâu quá. Em dạo này ra sao? Em bình thường, còn anh sao rồi? Anh cũng bình thường. Vậy thì tốt quá. Thời tiết chỗ anh dạo này nhiều mưa. Ở đây cũng vậy, mưa nhiều lắm. Hình như không còn gì đáng để nói nữa. Cả lời chúc cô định cũng chẳng còn cần thiết. Trân ghìm tiếng thở dài, cúp máy. Tiếng chuông reo lại ngay lập tức, giọng Viện lo âu. Em sao vậy? Viện đã nhận ra nỗi bất an dù cô xa anh hàng trăm dặm. Trân òa khóc ngon lành. Viện có mặt bên Trân ngay lập tức, như lời hứa. Dù có sao đi nữa, sau này, khi nào cần, em cứ gọi anh. Viện trở lại, vẫn còn đó tình yêu ngày nào dành cho Trân. Nhưng có một điều, cô gái kia không có lỗi. Không có lỗi, có lỗi, không có lỗi, có lỗi. Giọng Viện như hơi thở dài. Anh từng rất đau khổ, Trân. Anh có thể hình dung được nỗi đau khổ của cô ấy một khi anh nói chia tay. Trân cúi đầu. Lẽ ra cô không nên gọi điện cho Viện. Có nhiều điều lẽ ra cô không nên làm với Viện. Nhưng cô đã. Trước kia vì vô tâm, còn bây giờ. Là vì cô hiểu ra anh là quý giá như thế nào. Những cuộc tranh luận bạn bè, có người nói tình yêu là món quà quý giá mà người được tặng đồng thời phải là người chiến đấu để có nó. Cô sẽ chiến đấu để có Viện. Cô biết mình sẽ phải gây nên những vết thương mới và tự cô phải chăm sóc cho nó thành sẹo. Có trái tim nào không thương tích trong đời? Ba người. Tịnh cũng yêu. Nói yêu thì con trai, cả khoa ngoại ngữ đều yêu Phụng. Nhưng Tịnh khác. Mấy tên kia yêu và ghen tị, còn Tịnh thì muốn Phụng được vui. Tôi lỡ lầm Tịnh chửi rủa tôi ghê gớm, mà khi kể lại thì Tịnh liến láo theo một cách sau đó để mà Phụng sẵn lòng tha lỗi cho tôi. Lỡ lầm kinh khủng nhất tôi phạm phải là khi vừa ra trường, mỗi thằng nhận công tác mỗi nơi biết bao giờ mới gặp lại. Cả lũ trút hết tiền trong túi ra, rủ nhau đi hát karaoke và uống rượu và... Công an tới. Không ai tin chúng tôi vô tội, hay nói đúng hơn là chưa phạm tội. May mà anh công an thương tình cho tương lai của những thằng sinh viên mới ra trường, nên cuối cùng thì chúng tôi được cho ra về trong êm thấm. Vậy mà Phụng biết. Nếu không có Tịnh. Chửi rủa tôi thậm tệ rồi Tịnh phóng cái xe gắn máy có tiếng nổ như tiếng pháo tới nhà Phụng. Phụng không mở cửa. Tịnh tuyên bố nếu Phụng không mở cửa thì Tịnh sẽ cứ đứng im mà nổ máy cho cả xóm hóng tới. Phụng đành chịu thua. Chỉ cần mở cửa ra và chịu ngồi nghe mình nói đã là thành công một nửa rồi. Tịnh vừa cười vừa kể tôi nghe công sức của sứ giả hòa bình. Làm cùng cơ quan, tôi có Tịnh bên cạnh như là mật thám của Phụng. Mày phải để Phụng ghen một tí, phải cầu nhau, phải tiêu tốn một tí. Vì những lời ghen tuông, những lời cào nhàu cũng là phiên bản của câu em yêu anh mà. Tịnh lặp lại câu đùa này lần thứ ba thì tôi đùa lại. Tao chẳng dại gì mắc bẫy của mày để mày cũng mất Phụng của tao. Tịnh cười, nụ cười của kẻ đã vượt qua chính mình. Rồi Tịnh đặt tay lên ngực trái trong một cử chỉ khôi hài. Có lần Lãnh Lương cả phòng rủ nhau đi nhậu, tôi lắc đầu. Tịnh cười, mày sẽ được ghi tên trong danh sách kỷ lục vì là người đàn ông đầu tiên. À không, người đàn ông duy nhất đưa tiền lương cho vợ mà không xin giữ lại một nửa để trà lá chè cháo. Tao chỉ không muốn thêm một lần bị mày chửi rủa là không xứng đáng với Phụng. Chả biết cái gì xui khiến tôi trả lời vậy, trong khi nếu nói thật là mình đang bị đau dạ dày thì chuyện đơn giản hơn nhiều. Có lẽ là tôi bỗng bối rối vì tiếng vợ thốt ra khỏi miệng Tịnh cùng với cái nhìn tôi rất lạ. Hay là tại tôi nghĩ vậy? Đến một lúc nhắc tên Phụng, cả tôi và Tịnh không còn vờn nhau nữa. Mối tình sinh viên của chúng tôi giờ đã rõ ràng hơn. Với tôi là sâu đậm, với Tịnh là tình bạn sâu sắc vì có mang theo kỷ niệm của tình yêu không thành mà vẫn trân trọng. Có khi cả ba chúng tôi ngồi với nhau trong quán, kể cho nhau nghe về công việc. Nói đúng hơn là tôi và Tịnh lắng nghe Phụng kể chuyện cơ quan mình. Phụng về một khách sạn khá có tiếng để nhận việc của phó phòng lễ tân. Sẽ là thất bại nếu đó là nụ cười thường trực mà các cô nhân viên giao tiếp luôn dán sẵn lên môi. Nụ cười chào khiến Phụng sinh động hơn rất nhiều. Mỗi lần tôi đến đón, ông giám đốc nói không có cô gái nào hoàn hảo hơn Phụng. Được khen nhưng Phụng không vui. Cử nhân ngoại ngữ mà ngày ngày đứng sau quầy nói với khách chào buổi sáng và tối đến thì chúc ngủ ngon, thêm vài câu tương tự. Cái quầy đầy những loại hàng hóa có tên đặc sản. Ngoài đưa chìa khóa phòng, Phụng còn mỉm cười mời chào khách mua hàng, quảng cáo cho những loại hàng mà mình chẳng biết trong ruột của nó ra sao. Sau mỗi ca trực, Phụng ngồi sau lưng tôi, trút hết những bức bối trong ngày qua tai tôi. Nào là có một gã xin phép bắt tay rồi cầm tay Phụng thật lâu. Nào là có một gã ngày nào cũng gọi điện thoại tới lải nhải hoài một câu, em có đồng ý không? Nào là vợ của cái ông khách trọ kia cứ nhìn Phụng soi mói như là... Tôi chạy xe thật chậm trên đường chờ Phụng nói hết cho nhẹ lòng rồi mới ngừng lại trước cổng nhà. Tạm biệt Phụng, hẹn ma tới đón. Tôi đùa. Cười với người ta hết rồi nên chẳng còn chút tư tỉnh nào cho anh sao? Phụng thở dài. Có những ngày nản đến nỗi Phụng im lìm sau lưng tôi. Chiếc xe chạy mãi trên đường mà Phụng vẫn chưa nguôi. Mỗi ca trực như một cuộc chiến đấu mà Phụng là kẻ chiến bại. Mỗi cuộc đưa đón là mỗi hành hạ nhau. Phụng buồn, còn tôi bứt rứt thấy mình bất lực ghê gớm, không thể tìm cho Phụng một công việc khác hơn. Nếu không thay đổi được hoàn cảnh, thì hãy tập yêu quý nó. Ai đó khuyên như vậy, và trường hợp này là có lý. Tôi không muốn và Phụng cũng không muốn đi dạy ở nơi chốn xa xôi. Vậy thì một công việc ở thành phố đáng được xem là ân sủng. Tịnh nói vì Phụng được trời cho nhiều thứ quá, trong đó có cả sự nhạy cảm và thông minh là hai thứ quý hiếm. Sự hiện diện dễ thương của Phụng bên quầy đã là một điểm cộng, nhưng hơn hết là giữa những tiếp viên sẵn sàng vui vẻ với khách để kiếm vài đồng tiền boa. Phụng nổi bật bởi cách xử sự của một cô gái có học. Cái gì đạt được dễ dàng thì dễ khiến bị coi thường, thế thôi. Nếu đặt Phụng vào vị trí giám đốc chẳng hạn, thì những cái bắt tay, nắm tay chẳng là cái quái gì cả. Chẳng cần phân vân về chất lượng món hàng mình bán, vì đơn giản là người cung cấp phải chịu trách nhiệm. Chuyện sống còn của khách sạn, lo lương thưởng cho hàng trăm con người và lo đóng thuế mới là vấn đề. Hẳn lúc đó, Phụng không còn thời gian ngủ, chứ đừng nói đến việc để tôi chở lòng vòng phố xá đợi nguôi ngoai. Ý kiến của Tịnh thật có lý. Ừ, giám đốc, tại sao không? Tôi và Phụng bắt đầu trêu đùa về chức danh này. Hãy làm việc với cái đầu của một giám đốc để mai sau có trở thành thì khỏi bỡ ngỡ. Và rồi ngày càng nghiêm túc hơn. Người ta có quyền mơ ước. Đúng vậy, mơ ước không hề viển vông một khi người ta tin mình có khả năng. Ôi, ngu ngốc. Mơ ước đã biến Phụng thành người khác. Phụng không còn là kẻ đứng bên lề, chờ đợi hết giờ, không còn là kẻ sinh ra nhầm chỗ. Khách sạn ngày càng sống động trong lời phụng kể. Tiệc tùng đặt tại khách sạn với những tình tiết chỉ người trong cuộc mới biết, những món hàng được khách ưa chuộng, những nhân viên kế toán cụng ly điệu nghệ như gõ tay trên phím số, những bồi phòng không biết một từ tiếng Anh nào mà thừa sức hiểu khách muốn gì, những vị khách không bao giờ trọ nơi khác một khi đến thành phố này. Phụng ngày càng xinh đẹp và tự tin. Đó là một buổi tối tôi và Tịnh đều xúc động. Tiếng khuấy ly chanh rum lách cách, giọng Tịnh dịu vợi. Giống như hai đứa mình đang ngồi trước ký túc xá vậy. Ừ, hồi đó tôi và Tịnh hay ngồi quán trước trường, nhìn về phía cổng Phụng sắp đi ra. Có lần Tịnh đùa, ước gì chuyện trầu cau. Câu đùa này đã trở thành một cuộc tranh luận. Tôi nói trầu cau xảy ra là do người vợ không yêu chồng, bởi lẽ người ta không nhìn người yêu bằng mắt, mà nhìn bằng trái tim. Tịnh nói trái tim cũng có lúc nhầm lẫn. Một hồi thì Tịnh nói lại là trái tim luôn luôn nhầm lẫn. Hồi đó, thời sinh viên người ta có thể nói mọi điều sằng bậy. Một tên bói rằng tôi yểu mệnh. Tịnh bèn nói Tịnh sẽ đợi tôi chết. Tôi đột lại rằng tôi sống hay chết không dính dáng tới đường tình yêu của Tịnh và sự chọn lựa còn thuộc về trái tim của một người khác nữa, chứ chẳng phải mình Tịnh. Chừng nào cưới? Tịnh hỏi, ánh mắt mang mang buồn xưa thay bằng vẻ quan tâm đầm thắm. Sắp. Tao định sẽ ngỏ lời cầu hôn đúng ngày sinh nhật Phụng. Tôi trả lời và choàng tay qua vai Tịnh. Chúc hạnh phúc. Tịnh nói và ngừng tay khuấy, nâng ly chanh rum lên trang trọng như trong tay Tịnh là ly champagne tiệc cưới. Bỗng như tất cả vụt đứt khúc và hai đứa tôi bị quăng về phía bên này. Bỗng tất cả chỉ là chuyện khờ dại của tuổi trẻ vừa bị quăng về phía bên kia. Bỗng tay tôi nằm trong tay Tịnh và hai thằng sững người như trời trồng. Phụng, đúng là Phụng. Cái áo dài thời trang, gam màu vàng cỏ đậm dần từ dưới tà lên ngực, toát vẻ huyền hoặc quyến rũ. Khuôn mặt Phụng kiều diễm như một đóa hoa. Tay Phụng trong tay ông giám đốc nâng niu. Ra vậy. Xin lỗi. Tịnh nghẹt thở. Cái ý tưởng giám đốc là do tao ngu xuẩn nói ra. May mà mày có nói. Tôi cay đắng. Làm phu nhân giám đốc dễ hơn nhiều. Mối tình tay ba của chúng tôi kết thúc như vậy đó. Không thuộc về ai trong hai chúng tôi. Người con gái đột ngột rẽ ngang mà tôi vẫn chưa nhận ra sóng gió từ lúc nào. Mãi sau này gặp lại, tình cờ gặp lại, khi mọi đau đớn đã lắng xuống, tôi nửa đùa nửa thật hỏi tại sao nếu không phải vì tiền. Phụng cũng nửa đùa nửa thật. Tại vì em nhận ra em nghe nhiều lời khuyên của Tịnh hơn anh. Vậy, nếu tôi nhận ra sớm hơn.